Chương 298, mặt trời lặn. Nếu là trước khi gặp đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không là không thể nào sử dụng được khí thiên nhất kích một cách thành thạo như vậy. Nhưng kể từ khi trong không gian của đạo chuẩn nhận thức được thêm sâu hơn về không gian thần thông, bây giờ của Tôn Ngộ Không đã có thể làm được như vậy. Rõ ràng chỉ có một kích mà Bạch Diệp và Ly lại cách nhau ít nhất 500 mét trở lên. Nhưng hai người lại đồng thời cảm thấy rằng cây búa khổng lồ đó toàn bộ đều khóa chặt mình, và là không thể né tránh được. Chỉ trong khoảnh khắc hai người kinh ngạc, cây búa khổng lồ đã đến trên đầu hai người. Bạch Diệp còn tốt, vì vừa rồi hắn ta đã dùng độ dày đặc thành thể chất của ánh sáng nguyên tố lôi linh lực bố trí ra phòng thủ, nên đối mặt với kích này có chút cơ hội phản công. Nhưng người tên Ly kia lại không may mắn như vậy, vì luôn có sự tự tin rất mạnh mẽ về kỹ năng tuyệt thế của mình, nhưng lần này lại không biết tại sao mà dường như mất đi hiệu quả. Sau khi đổi chỗ với bóng của mình, vẫn không tránh được kích của cây búa khổng lồ. Và lúc này hắn đã không kịp làm ra bất kỳ biện pháp phòng thủ nào nữa. Nhưng người này rốt cuộc là cao thủ hàng đầu của Hóa Lôi tổ giới, cảm thấy cái búa khổng lồ khóa chặt đầu mình. Người đó cắn răng, trực tiếp lao vào nơi có số người đông nhất trên chiến trường. Một hơi thở sau đó, cái búa khổng lồ mang theo bảo quyền cực độ của hỗn độn khí và khí phá vỡ, mọi trở ngại trực tiếp hướng về Bạch Diệp và Ly. Bây giờ cảnh tượng nói ra là rất kỳ quái, vì chỉ có một cái búa khổng lồ, nhưng lại đồng thời khóa chặt hai người chạy theo hai hướng khác nhau. Điều này theo lý thuyết là vi phạm logic, nhưng sự thật lại là như vậy xảy ra. Một cái búa khổng lồ hai nơi, gần như là đồng thời nổ ra hai tiếng nổ kinh hoàng. Trong số đó trúng Bạch Diệp, cái búa khổng lồ trực tiếp chém vào cái cầu to lớn đã biến thành vật chất hóa của màu sữa trắng, và trực tiếp một cái búa chia làm hai nửa cái cầu màu sữa trắng. Sau đó chia thành hai nửa cái cầu dường như tức khi bị dao sắc qua hàng triệu lần giống nhau, biến thành chỉ có kích thước đầu người của hàng nghìn miếng vụn. Nhưng ban đầu ẩn nấp ở bên trong của Bạch Diệp lại là đã không còn hình dạng. Mặc dù không biết Bạch Diệp sử dụng phương pháp gì trong trường hợp không ai nhận thấy đã rời khỏi cái cầu đó, nhưng có thể chắc chắn rằng nếu Bạch Diệp không kịp trốn đi, thì bây giờ trên mặt đất của miếng vụn bên trong chắc chắn có xác của Bạch Diệp. Còn khi cái cầu màu sữa trắng vỡ tan, nơi khác của Ly lại là đột nhiên phát ra một tiếng thét gạo, vì cái búa khổng lồ trong lúc sắp chém vào đám người lại đột nhiên biến thành một cái rìu dài chỉ có một mét đường kính. Nhưng cũng là vì trong khoảnh khắc thu nhỏ, nên ban đầu là khóa chặt đầu của mình, một cái búa lại chém vào cánh tay trái của Ly. Nhưng cái búa này vẫn cắt đứt cánh tay trái của Ly, mười ngón tay liên tâm, huống chi bây giờ là đau thương do đứt lìa. Đau đớn mãnh liệt khiến Ly không kìm được phát ra một tiếng thét gạo, nhưng cũng chỉ có một tiếng. Sau đó lại là sinh sống nhịn lại, nhưng vẫn có thể từ mồ hôi nóng bốc ra không ngừng của Ly nhìn ra hắn lúc này rất đau khổ. So với Bạch Diệp thành công trốn thoát, kết cục của Ly lại có chút thảm, nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng. Đối với họ cấp bậc này của cao thủ nói, mất đi một cánh tay sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Dù sao một số yêu cầu hai tay kết ấn của phép thuật không thể dùng, nhưng may mắn vẫn còn khả năng chiến đấu. Xem ra đối với sự kiểm soát của thời gian và không gian vẫn là không đủ thành thạo a. Nếu là đạo chuẩn lão nhân gia đến thi triển kích này, hai lần tấn công chắc chắn có thể hoàn thành cùng lúc, phải. Tôn Ngộ Không vừa rồi, kích này khí thiên nhất kích, không chỉ là sử dụng hỗn độn ngũ quyết, còn là trong đó hòa nhập vào bản thân mới nhận thức được của không gian thần thông thời không điều khiển. Trong không gian thần bí của đạo chuẩn lão nhân, hơn nữa còn ngồi trên bộ đoạn kia tu luyện, Tôn Ngộ Không đạt được những lợi ích mà Lãng Tâm Chiếm Hào cùng Diễm Thần không thể sánh bằng. Bởi vì Tôn Ngộ Không đã lần đầu tiên nhìn thấy cánh cửa thời không ở một địa điểm hoặc sự vật cụ thể nào đó, Tôn Ngộ Không có thể tiến hành thao tác thời không trong thời gian ngắn, từ đó làm cho thời gian và không gian nơi đó tăng tốc hoặc đảo ngược, thậm chí có thể tái hiện lại ở một mức độ nào đó. Ví dụ như khi mới ra khỏi không gian của đạo chuẩn lão nhân, Diễm Thần đề nghị tí thí ba người để kiểm tra sự lĩnh ngộ về không gian. Hắn cùng Lãng Tâm Chiếm Hào đều lĩnh ngộ được không gian khúc xạ, chính là có thể để cho không gian của mình bỏ qua khoảng cách không gian và trực tiếp xuất hiện ở vị trí mong muốn trong một khoảng cách nhất định. Sau đó Diễm Thần tấn công Tôn Ngộ Không, nhưng lại phát hiện Tôn Ngộ Không lại dường như không tồn tại trong phạm vi công kích của mình, bình yên vô sự không nói một lời, thậm chí còn có thể để cho sinh mệnh khí tức của mình dừng lại ở một nơi nào đó mà bản thân chân chính lại ẩn nấp vào trong không gian và chờ thời cơ xuất hiện. Đây cũng chính là nguyên nhân sau này vì sao Tôn Ngộ Không lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Diễm Thần và đạp hắn ta một cước. Lúc đó Tô Ngộ không chính là khống chế thời gian xung quanh mình để thiết lập lại, ý nghĩa là Tô Ngộ không có thể để cho Diễm Thần khi công kích tiếp xúc với thân thể mình sẽ đặt lại trạng thái thời không nơi đó để trước khi công kích chưa tới. Cứ như vậy, nhìn từ bên ngoài, Tô Ngộ không bị bao bọc trong hỏa diễm công kích, nhưng trên thực tế ngọn lửa kia căn bản không chạm phải Tô Ngộ không một chút nào. Còn bây giờ, Tô Ngộ không dù đã lợi dụng năng lực thiết lập lại này, sau khi hư ảnh cự phủ công kích xong bạch diệt, lại đem hư ảnh cự phủ chém về phía vị trí ly. Nhưng do Tô Ngộ không chỉ là đối với cự phủ hư ảnh thi triển thiết lập lại, nên bạch diệt dùng lôi linh lực huyễn hóa ra quang cầu nhũ bạch sắc sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên sau khi thi triển kích này, khí tức trên người Tô Ngộ không đã có chút rối loạn, hơn nữa đối với thể lực cũng linh lực cũng hao tổn khá nhiều. Dù sao hỗn độn ngũ quyết này cũng không phải là Tô Ngộ không dùng lực lượng bản thân tu luyện được, thậm chí hỗn độn cự nhân biến cũng không phải là thân thể Tô Ngộ không có thể thích ứng được. Lúc trước 30 mấy thước cao lớn còn tốt, lực lượng hỗn độn không tập trung như vậy, nên Tô Ngộ không cảm thấy gì. Nhưng hiện tại sau khi hình thể thu nhỏ lại, lực lượng hỗn độn cũng áp sát kịch liệt, do đó gánh nặng đối với thân thể cũng tăng lên gấp bội. Dù sao thân thể của Tô Ngộ không phải là của hỗn độn cự nhân tộc, tuy rằng cũng rất cứng rắn nhưng vẫn kém xa, hô hấp dần trở nên nặng nhọc. Hơn nữa Tô Ngộ không cũng cảm thấy hỗn độn lực chảy trong kinh mạch thân thể cũng chậm lại. Xem ra hỗn độn cự nhân này, khi thân hình thu nhỏ lại, chỉ có thể phát ra một kích duy nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một đạo công kích không quá mạnh mẽ. Nếu không thân thể Tô Ngộ không rất có thể sẽ lập tức tan nát. Nhưng ngay khi Tô Ngộ không định trở lại trạng thái bản thể từ hỗn độn cự nhân biến, lại đột nhiên cảm giác tim đập nhanh. Lập tức ngẩng đầu lên, đồng tử Tô Ngộ không co rụt lại. Bởi vì hắn ta đột nhiên nhìn thấy mặt trời trên bầu trời, dường như đang lao về phía mình với tốc độ chóng mặt. Hào quang chói mắt kia khiến làn da Tô Ngộ không có cảm giác ngứa ngáy. Tô Ngộ không dám tưởng tượng, nếu ánh sáng nóng rực nhưng lại sắc bén như dao của mặt trời chạm vào mình sẽ có hậu quả gì. Nhưng Tô Ngộ không cảm thấy dựa vào trạng thái hiện tại của mình e rằng không thể chống lại được, mà mặt trời kia rơi xuống rất nhanh, nhanh đến mức khiến Tô Ngộ không căn bản không có thời gian suy nghĩ vì sao mặt trời lại rơi xuống. Tuy nhiên khi nhìn về phía mặt trời ám đạm, khóe mắt Tô Ngộ không đột nhiên liếc sang một bên khác của bầu trời. Rõ ràng là có một mặt trời lớn lấp lánh treo giữa không khí. Bầu trời sẽ không đột nhiên xuất hiện hai mặt trời. Nếu có một mặt trời khác bình yên vô sự, điều đó chứng tỏ cây này rơi xuống có lẽ cũng không phải là mặt trời, mà là quang lôi cực hạn. Mặt trời nhả xuống một thanh âm to lớn nhưng lại tràn đầy tự tin, từ trên cao vang lên, trực tiếp vọng vào tay Tô Ngộ không. Mặt trời này dĩ nhiên là công kích của Bạch Diệt.